Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng và các anh chị trong khóa huấn luyện Huyền Trang hôm nay, đó là Pháp Sư Huyền Trang 2. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã biết, Pháp Sư Huyền Trang đã đi qua nhiều địa phương, nhiều nước và đã đến nước Xá Vệ, tức là Sravasti. Từ nước Xá Vệ, Pháp Sư Huyền Trang đi về phía Đông Bắc, là nơi có nhiều Phật tích quý báu. Trong số đó có 6 đại thánh tích mà có lẽ là tất cả mọi người Phật tử Việt Nam chúng ta, là nói riêng, Phật tử thế giới nói chung, khi mà đến Ấn Độ để mà hành hương thì không ai là không biết, mà không ai là không ao ước được đến để chiêm bái 6 thánh địa, như là vườn Lâm Tỳ Ni, tức là nơi Đức Phật giáng sinh. Thành Ca Tỳ La Vệ là nơi trưởng dưỡng của Thái tử Tất Đạt Đa khi mới sinh ra cho đến lúc xuất gia. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật ngồi tịnh tâm và thành đạo. Vườn Nai hay là vườn Lộc Uyển là nơi mà Đức Phật thuyết pháp cho nhóm cùng tu, đó là năm thầy tỳ kheo Kiều Trần Như. Vườn Trúc Lâm hay còn gọi là vườn Cấp Cô Độc, và cuối cùng là rừng Tha La Song Thọ, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là 6 đại thánh tích. Trước hết là Tịnh Xá Trúc Lâm hay còn gọi là vườn Cấp Cô Độc. Vườn này có tên là Cấp Cô Độc là vì do một trưởng giả rất là giàu có, ông tên là Tu Đại Na, cúng cho Đức Phật để mà xây Tịnh Xá Trúc Lâm làm nơi thuyết pháp, làm nơi để mà chư tăng an cư kiết hạ. Nhưng mà khi ngài Huyền Trang đến đây, nếu ngày xưa cái vẻ đẹp huy hoàng như thế nào thì hoàn cảnh lúc đó khi mà thời Huyền Trang tới thì tịnh xá này trở nên hoang vắng điêu tàn. Tất cả cảnh tượng đồ sộ ngày xưa nó chỉ còn trơ lại 2 cột trụ đá mà vua A Dục truyền dựng lên, mang ở trên đỉnh một bánh xe pháp và ở dưới những dòng chữ ghi dấu vết một nơi thánh địa có cái vinh dự là làm bối cảnh cho không biết bao nhiêu cuộc thuyết pháp của Đức Phật vào độ khoảng 13 thế kỷ trước. Như cái lần chúng tôi nói, sở dĩ mà những thánh tích của Đức Phật trở nên hoang vắng điêu tàn như vậy là bởi vì người Hồi giáo họ chiếm, họ đánh phá. Nơi nào mà có thánh địa, thánh tích của Phật là nó phá, cộng thêm sự tàn phá của người Bà La Môn. Đó là lý do mà nhiều thánh tích về sau này nó trở nên hoang vắng điêu tàn. Mà sau khi người Anh họ đô hộ, họ thấy một nền triết học, một nền đạo học rất là thâm thúy, mà tại sao người Ấn Độ không biết? Và cũng chính từ đó người Anh họ bắt đầu họ hô hào phục hưng, chấn hưng nền đạo học. Hiện trạng như ngày hôm nay mà có là phải nói qua không biết bao nhiêu công trình trùng hưng, chấn hưng Phật giáo, qua không biết bao nhiêu những vị cao tăng đã từ ngoại quốc truyền đạo Phật ngược trở lại Ấn Độ, cho nên mới có được những cảnh tượng như ngày hôm nay. Đó là một vấn đề khác. Nhưng mà vấn đề chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là sự du học của Pháp Sư Huyền Trang. Chỉ xin được nói sơ qua một chút xíu để đại chúng có một ghi nhận tại sao những thánh tích này nó trở nên điêu tàn hoang vắng như vậy. Và bây giờ trở lại vấn đề chính ở nơi đây, tức là nơi tịnh xá Trúc Lâm hay là vườn Cấp Cô Độc. Du khách còn được chiêm bái đám đất trước kia là tu viện của di mẫu của Đức Phật và quý vị ni đầu tiên của Ni Bộ. Có thể nói là mỗi bước chân của Pháp Sư Huyền Trang dẫm lên những vùng đất này là mỗi bước chân đang tìm về những kỷ niệm đáng kể. Ở đây là một phần của anh chàng vô não, là một tên cướp cuồng đạo, giết người, chặt ngón tay làm chuỗi để đeo lên cổ. Ở nơi kia là một phần của một người con gái của Bà La Môn. Bà ngoại đạo này đã âm mưu đồn bụng để mà vu oan cho Đức Phật, tức là đồn bụng cho nó căng lên, bảo rằng cô ta có mang bầu và đổ thừa người làm cho cô gái này mang bầu là Đức Phật. Ở một nơi khác là một cái bia dựng lên để kỷ niệm nơi mà Đức Phật đã từng săn sóc một thầy tỳ kheo già ốm đau bệnh. Nghĩa là bao nhiêu kỷ niệm đã vươn dậy dưới bước chân của Pháp Sư Huyền Trang, là mỗi một kỷ niệm là một bài học vô giá, một biểu tượng của lòng từ bi hay trí tuệ, của sự thanh tịnh hay là tinh tấn. Sau khi đến chiêm bái ở vườn Cấp Cô Độc, tức là tịnh xá Trúc Lâm, Ngài Huyền Trang tiếp tục đi chiêm bái thánh tích thứ hai, đó là vườn Lâm Tỳ Ni và thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi rời khỏi vườn Cấp Cô Độc, Ngài Huyền Trang đi vào khoảng 800 dặm về phía đông bắc thì đến thành Ca Tỳ La Vệ. Mà bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lên bản đồ thì đó là nước Nabon bây giờ, là quê hương của Đức Phật. Thành này khi mà Ngài Huyền Trang đến đó chiêm bái thì cũng chỉ là một nơi hoang địa. Tất cả những thành quách, đền đài, cung điện đều bị tàn phá. May ra chỉ còn lại những móng gạch của những kinh đô ngày xưa. Trong khi đó thì cỏ cây hoang dại lan cùng mặt đất, chỉ còn lại 5-7 chòi tranh che không kín gió của những người dân nghèo họ đang sống ở đó mà thôi. Cách thành Ca Tỳ La Vệ mấy dặm về phía đông bắc thì đó là vườn Lâm Tỳ Ni, tức là nơi Đức Phật đã ra đời trong khi Hoàng hậu Maya đang ngoạn cảnh vào một buổi sớm tinh sương ở trong khu vườn này. Cây vô ưu mà hoàng hậu đã với tay trong giây phút linh thiêng khi mà Đức Phật xuất thế, thì bây giờ nó cũng không còn dấu vết nữa. Vườn hoa rực rỡ của ngày xưa cũng chỉ còn lại là một khu rừng hoang vắng tiêu điều. Phải nói là cảnh vô thường nó đã cho chúng ta thấy những điều tàn đáng tiếc. Và thánh tích thứ ba ngài đến đó là rừng Sa La, tức là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi từ Giả Thành Ca Tỳ La về vườn Lâm Tỳ Ni, ngài Huyền Trang đi về phía đông vào khoảng 500 dặm đường đến xứ Kuchinagara, tức là Kauthina Yikla, bây giờ là Kusi, là nơi Đức Phật đã nhập diệt. Ngài Huyền Trang đã đến khu rừng Sa La Song Thọ, nơi mà Đức Phật đã từng bảo thầy A Nan treo võng cho ngài nghỉ, và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của Đức Phật. Ngài ở đây chứng kiến đây là nền nhà của ông Thuần Đà, tức là một ông cụ đã dâng cúng một bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật. Ngài cũng chứng kiến nơi đây là nơi nhập diệt của Đức Phật. Đây là nơi làm lễ trà tỳ, và đây là nơi những vị quốc vương toàn cõi Ấn Độ họp nhau để mà chia xá lời sau khi hỏa táng Đức Phật. Và thánh tích thứ tư ngài đến đó là vườn Lộc Uyển. Sau khi chiêm bái rừng Sa La Song Thọ xong, Pháp Sư Huyền Trang vượt nhiều rừng núi để đến thành Ba La Nại để viếng thăm vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển là nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên cho năm người bạn đồng tu của mình, đó là nhóm ông Kiều Trần Như. Vườn này nằm ở ngoài ô thành Ba La Nại. Nhóm thầy Kiều Trần Như gồm có 5 vị tu sĩ ban đầu cùng tu với Đức Phật. Theo nhóm này thì họ tu khổ hạnh, ngày ăn một hạt mè, có người thì đứng một chân, có người thì quay ngược cái đầu của mình lại, đưa hai chân lên trời, khổ hạnh như vậy đó. Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó cũng tham dự với đoàn tu khổ hạnh này. Được ít lâu, Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy phương pháp này nó không có hiệu quả, trái lại cứ làm cho thân thể mỗi ngày một suy kiệt, một gầy yếu. Thái tử Tất Đạt Đa thấy như vậy mới rời nhóm ông Kiều Trần Như và phương pháp tu hành của họ. Sau một thời gian tu luyện một mình, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, phát ra lời thề: nếu mà ta không thành chánh giác thì dù cho là thịt nát xương tan cũng không rời khỏi gốc cây này. Với sự thề nguyện dõng mãnh, với tinh thần kiên cố vững chắc, Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi tĩnh tâm dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm và đã thành chánh đẳng chánh giác. Khi mà thành chánh đẳng chánh giác rồi, ngài trở về Lộc Uyển trình bày sự giác ngộ của mình cho 5 người bạn đồng tu là nhóm ông Kiều Trần Như nghe. 5 người này khi nghe xong trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Từ đó vườn Lộc Uyển trở thành một đạo tràng mà Đức Phật thường tới lui thuyết pháp. Vua A Dục là một vị vua Phật tử cũng dựng trụ đá chạm trổ rất là đẹp để mà đánh dấu nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên. Xin lưu ý đại chúng là những trụ đá, những di tích được vua Ai Dục dựng vào thời kỳ đó cho tới nay vẫn còn. Nếu quý vị có dịp hành hương sang Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy những di tích, những trụ đá đó. Khi Ngài Huyền Trang đến đây, mọi thánh tích của Đức Phật khi còn tại thế vẫn giữ nguyên vẹn và rất là kính cẩn. Tại vì ở đây đang có 1.500 vị tỳ kheo tu hành trong những tịnh xá được dựng lên ở vườn Lộc Uyển. Như vậy trong 4 thánh tích Ngài đi qua, vườn Lâm Tỳ Ni, tịnh xá Trúc Lâm, rừng Sa La Song Thọ là nơi điêu tàn nhất, đến vườn Lộc Uyển vẫn giữ còn nguyên vẹn trạng thái giống như thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Điều mà chúng ta hơi lạ, trong khi đó cũng có rất nhiều vị Phật tử, nhất là vua Giới Nhật là một Phật tử rất là thuần thành, và chúng tôi có dịp sẽ giới thiệu đến với đại chúng sau. Còn những vị tăng như vậy mà mình không hiểu tại sao để thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni, tịnh xá Trúc Lâm, rừng Sa La Song Thọ trở nên điêu tàn, cái đó rất là khó hiểu. Có lẽ có những khó khăn, có những hoàn cảnh không cho phép hay như thế nào đó, nhưng mà nếu để cho điêu tàn như vậy thì điều đáng tiếc. Đó là một vấn đề khác. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng thánh tích thứ 5, đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Ngài Pháp Sư Huyền Trang từ vườn Lộc Uyển đi lần về phía nam đến xứ Ma Kiệt Đà, là một nước rất là phồn thịnh khi mà Đức Phật còn tại thế. Và xứ Ma Kiệt Đà là quê hương của vua Ai Dục, tức là vị vua sau khi không còn là một người hung hãn chinh phục bằng chiến tranh, ông trở thành một Phật tử và đã dựng rất nhiều bia để mà kỷ niệm nơi Đức Phật thuyết pháp, vân vân và vân vân. Thì ông này là một vị vua có thể nói là anh minh, quê hương ở Ma Kiệt Đà. Chính kinh đô nước này là thành Vương Xá, nơi mà nhà vua anh hùng này đã triệu tập chư thánh tăng kết tập kinh điển lần thứ 3. Nhưng mà điều lạ là khi mà Ngài Huyền Trang đến Vương Xá thành này thì thành này cũng sụp đổ điêu tàn. Ngài chỉ nhận thấy những vết tích của những cung điện đài các huy hoàng ngày xưa, và trong số hàng trăm tịnh xá vua Ai Dục dựng lên để cho chư tăng ở thì bây giờ chỉ còn vài ba cái đứng vững thôi. Ngài Pháp Sư Huyền Trang ở đây 7 ngày rồi tiếp tục đi về phía tây 6 ngày liền mới đến Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi có cây Bồ Đề mà Đức Phật đã ngồi tham thiền ở dưới gốc cho đến khi thành đạo. Khi Ngài Huyền Trang đến chiêm bái vùng này thì sự ghi nhận cho chúng ta thấy rằng sông Ni Liên Thiền là nơi Đức Phật tắm rửa trước khi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề vẫn còn trong xanh, hai bên bờ cây vẫn còn tươi mát đẹp. Riêng về cây Bồ Đề thì Ngài Huyền Trang cho chúng ta hay một điều: thân cây màu trắng ngà, lá xanh mượt, không tàn rụng theo các mùa xuân hạ thu đông. Nhưng mà điều đặc biệt là chỉ đến ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn thì lá rụng. Lá rụng ngay trong hôm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà sang ngày hôm sau lá bắt đầu nứt ra và xanh tươi trở lại ngay trong ngày hôm sau. Và như vậy, những dịp này những vua chúa thường đến đó, đem triều đình, đem họ hàng, thân tộc đến đó để mà vừa là chiêm bái, vừa là sùng kính, mà vừa là để thưởng ngoạn nữa. Ngài Huyền Trang ở Bồ Đề đạo tràng 6 ngày, rồi bắt đầu đến lưu học ở chùa Na Lăng Đà. Chùa Na Lăng Đà nằm về phía đông bắc của Bồ Đề Đạo Tràng, trong nước Ma Kiệt Đà, Trung Ấn Độ. Chùa này được dựng lên vào thế kỷ thứ nhất. Và có thể nói Na Lăng Đà là một ngôi chùa lớn nhất và đẹp nhất ở Ấn Độ. Chùa có trên khoảng 10 tịnh xá, có phòng họp, có phòng tịnh niệm, có tịnh thất cao 4 tầng lầu, có vườn hoa, có hồ sen, có thành quách, như cả một đô thị vậy. Na Lăng Đà có thể nói là xứng đáng là một trung tâm văn hóa Ấn Độ thời bấy giờ. Tại vì tất cả các kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa, những kinh sách tán tụng Phệ Đà và các sách y dược, thiên văn, địa lý, kỹ nghệ, tất cả đều tập trung ở Na Lăng Đà. Tóm lại là đủ tất cả các thứ sách vở văn hóa của Ấn Độ vào thời kỳ đó. Vị cao tăng chủ trì chùa này là Ngài Giới Hiển, thường được gọi là Chánh Pháp Tạng. Khi mà Ngài Huyền Trang đến đây thì Ngài Giới Hiển đã trên 100 tuổi, nhưng mà Ngài rất là khỏe. Chùa Na Lăng Đà vào thời kỳ đó, hàng ngày vào khoảng 100 vị giảng sư túc trực giảng dạy trên pháp tòa. Cho nên từ 700 năm, từ khi mà có chùa Na Lăng Đà cho đến khi mà Ngài Huyền Trang đến đó tu học, chùa này luôn luôn được sự trọng nể của các hàng vua chúa, dân chúng khắp nơi. Và ở trong số 10.000 tu sĩ ở tại Na Lăng Đà, có được khoảng 1.000 vị tinh thông, giảng được trên 20 bộ kinh luận, 500 vị thông thái giảng 30 bộ, 10 vị thông thái giảng được 50 bộ, và chỉ có Ngài Giới Hiển là thông hiểu hết tất cả các bộ kinh luận. Khi Ngài Huyền Trang đến Na Lăng Đà, được dẫn vào ra mắt Pháp Sư Giới Hiển. Và ở đây Pháp Sư Huyền Trang được Ngài Giới Hiển nhận làm đệ tử và đặt cách giảng cho Ngài Huyền Trang nghe về các bộ như là Du Già Sư Địa Luận. Ngài Huyền Trang thật là may mắn được một vị sư xứng đáng như thế, là bởi vì tiếng tăm của Ngài Giới Hiển, Ngài Pháp Sư Huyền Trang đã ngưỡng mộ khi mà Ngài chưa đến Ấn Độ. Chính vì được nghe một vị đệ tử của Ngài Giới Hiển từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc giảng đạo, Ngài Huyền Trang đã từng thọ giáo và nghĩ rằng ở tại Ấn Độ còn có nhiều vị sư nổi tiếng, và đặc biệt là ngưỡng mộ Ngài Giới Hiển. Khi mà Ngài đến Ấn Độ thì quả thật duyên may mắn là được Ngài Giới Hiển nhận làm đệ tử mà còn trực tiếp dạy nữa. Sở dĩ mà có sự quý mến như vậy đó là bởi vì Ngài Giới Hiển là học trò của Ngài Hộ Pháp, mà Ngài Hộ Pháp là học trò của Ngài Trần Na. Ngài Trần Na là đệ tử của hai vị luận sư nổi tiếng, đó là Thế Thân và Ngài Vô Trước. tức là hai vị đã sáng lập ra tông phái Duy Thức. Như thế là Ngài Huyền Trang đã trực tiếp hấp thụ được giáo lý chính tông của Duy Thức học. Thật là một sự may mắn hiếm hoi. Và như vậy trong 5 năm ở tu tại chùa Na Lăng Đà, Ngài Huyền Trang đã nghe Pháp Sư Giới Hiển giảng 3 lần luận Du Già Địa Sư, 1 lần Thuận Chánh Lý Luận, 1 lần Hiển Dương Luận, 1 lần Đối Pháp Luận, 2 lần Nhân Minh Luận, 2 lần Thanh Minh Luận, 2 lần Tập Lượng Luận, 3 lần Trung Luận, 3 lần Bách Luận. Ngoài ra những luận khác, Câu Xá, Luận Bà Sa, Luận Lục Túc, vân vân và vân vân, thì những bộ luận đó Ngài Huyền Trang đã học tất cả các nơi, Ngài cũng biết rồi, cho nên đến đó Ngài chỉ hỏi sơ qua những điều mà thắc mắc thôi. Những điều nào nghi ngờ hỏi thì được Pháp Sư Giới Hiển giải thích rất là tường tận. Sau 5 năm thụ giáo với Ngài Giới Hiển và tiếp thu một số vốn học hỏi sâu rộng, với tâm tư khao khát tìm cầu học hỏi, Ngài Huyền Trang lại giả từ chùa Na Lăng Đà để du học ở các vùng Đông Bộ, Nam Bộ và Tây Bộ Ấn Độ. Thế là Pháp Sư Huyền Trang rời Na Lăng Đà, vượt qua sông Hồng đi về phía đông, rồi sau đó Ngài đi về phía nam. Ngài trải qua các nước Đông và Nam Ấn Độ, như là những nước Hàng Noa Bát Phạt Đa, Câu Ma Lũ Pa, Đam Ma Lật Đế, Cung Ngự Đàm, Yết Lăng Già, Kiền Tất La, Án Đạt La, Đà Na Yết Kiệt La, vân vân và vân vân. Nghĩa là Ngài đi qua tất cả các nước. Đến nước nào, Ngài nghe có vị cao tăng đại đức có thể chỉ giáo cho mình về các môn học đạo đức, triết học, thiên văn, địa lý trong đạo ngoài đời, tiểu thừa, đại thừa, nói chung là bất cứ một môn nào, biết vị nào giỏi là Ngài đến đó Ngài học. Không phân biệt người đó là ai, không phân biệt người đó là tu hay là không tu, chỉ cần biết người đó giỏi là Ngài tới học. Ngoài ra Ngài còn quan sát một cách chính xác về địa thế sinh hoạt. Không những vậy mà đến địa phương nào, Ngài còn tìm hiểu tánh tình, đạo đức, luân lý, văn hóa, phong tục tập quán ở xứ đó. Khi mà Ngài đi như vậy, trải qua một thời gian dài, đến cực nam bán đảo Ấn Độ, đối diện với đảo Tích La, tức là Sri Lanka, thì Pháp Sư Huyền Trang định vượt biển qua đó. Nhưng mà được tin báo cho biết rằng sau một cuộc đảo chánh trong nội phủ, mọi người đang lâm vô tình trạng hỗn loạn, đói kém. Chính những vị tu sĩ ở đây cũng phải đi tị nạn đến Ấn Độ. Thành ra vì vậy người ta khuyên Ngài đừng nên đi Tích La. Và theo lời khuyên đó, Pháp Sư Huyền Trang đành hủy bỏ dự định sang học hỏi ở đảo Tích La. Vì là Ngài đi từ Bắc xuống cực Nam Ấn Độ theo phía Đông Nam, tức là đi theo con đường của Vịnh Bangga. Do vậy mà giờ đây Ngài Huyền Trang quyết định từ cực Nam Ấn Độ đi lên cực Bắc bằng con đường ven biển phía Tây, tức là bờ biển Ấn Độ-Oman. Có thể nói là con đường này là con đường vòng, xa hơn, nguy hiểm hơn, khó nhập hơn. Nhưng mà mục đích của Pháp Sư Huyền Trang đi không phải cho mau đến đích, mà đi là để biết và học hỏi. Thành ra vì vậy đi là chính, nhưng mà tới là phụ. Do vậy mà thời gian ngài đi không cần biết là bao lâu, nghĩa là đến nước nào thấy cần học, tùy theo những gì mà cần muốn học, có thể ở đó 1-2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, tới 1 năm, 2 năm, 3 năm. Ngài đi như vậy trên đoạn đường dài và trở về chùa Na Lăng Đà theo hướng Tây Bắc. Pháp sư đã đi qua những nước Yết Lăng Già ở phía Nam Ấn Độ, Nam Kiền Tất La ở Trung Ấn Độ, Lang Yết là cực Bắc Ấn Độ, vân vân và vân vân. Trong các nước ở những vùng này chỉ có vua Kalukya, tức là Kalukya là hùng mạnh hơn cả. Hành trình này khi mà đến nước Lang Yết Ma là địa phương cực Tây Bắc Ấn Độ, giáp ranh giới với nước Ba Tư, thì ngài mới bắt đầu trở về Trung Ấn Độ. Kể từ ngày mà ngài Huyền Trang rời khỏi chùa Na Lăng Đà cho đến khi mà ngài trở lại chùa Na Lăng Đà, ròng rã là 6 năm trời. Quý vị thấy có lâu không? Ngài đi, đi là chính, tới là phụ, cho nên thời gian đối với ngài không cần thiết. Nhưng mà khi đi một vòng như vậy, trở lại chùa Na Lăng Đà, thời gian mất là 6 năm. Trong 6 năm đó, ngài đi khắp các xứ Ấn Độ, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, năm xứ Ấn Độ, trên cả 100 nước. Nơi nào xét thấy cần thì ngài ở lại thụ giáo với những bậc minh sư từ 1 tháng cho đến 1 vài năm, như cái lần mà chúng tôi nói đó. Thành chính vì vậy, khi mà ngài có lần đến núi Tượng Lâm, lưu ở đó học 2 năm với ngài Luận Sư Thắng Quân. Ngài Luận Sư Thắng Quân là đệ tử của ngài An Huệ, mà ngài An Huệ thì là học với đại sư Giới Hiển và là một học giả rất là tinh thông đương thời. Vị này thông tất cả các bộ luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nhân Minh Luận, Thanh Minh Luận, cho đến các sách ngoại đạo, 4 bộ kinh Vệ Đà, Thiên Văn Địa Lý, Y Phương Thuật Số, Luận Sư Thắng Quân đều thông suốt một cách tường tận. Ngài Huyền Trang đã học được một vị luận sư giỏi như Thắng Quân về duy thức học, rồi quyết trạch luận thành vô úy, bất trụ niết bàn luận, thập nhị nhân duyên luận, trang nghiêm kinh luận, vân vân và vân vân. Ngài đi như vậy 6 năm chu du và học hỏi khắp năm xứ Ấn Độ, Pháp sư Huyền Trang trở về nước Ma Kiệt Đà vào tu học lần thứ 2 tại chùa Na Lan Đà. Ở đây ngài được toàn thể tăng tín đồ đón tiếp rất là nồng hậu, và nhất là Pháp sư Giới Hiển. Pháp sư Giới Hiển cũng rất là kính nể. Mặc dầu ngài Huyền Trang là đệ tử, nhưng mà với tinh thần cầu học, Pháp sư Giới Hiển vô cùng trọng nể. Vị trưởng lão này đã hơn 100 tuổi rồi, Hơn 100 tuổi là khi Ngài Huyền Trang mới đến Na Lăng Đà lần đầu tiên. Sau 6 năm, có nghĩa là vị đại sư này đã trên 106 tuổi rồi. Thành ra vì vậy, giao cho Ngài Huyền Trang chủ trì tất cả các khóa giảng. Ngoài ra còn sai Ngài giảng về Nhiếp Đại Thừa Luận, Duy Thức Quyết Tại Luận cho tăng chúng ở trong chùa nghe. Quý vị cứ tưởng tượng, một người ngoại quốc, một người từ Trung Hoa đến, đến Ấn Độ, học ngôn ngữ của Ấn Độ, rồi dạy lại cho chư tăng ni Ấn Độ. Nhân dịp bọn ngoại đạo, và đặc biệt là bên Phái Thường Tọa Bồ, quý vị biết cũng là Phật giáo, nhưng mà vào thời kỳ đó có một cái sự tranh chấp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thành ra vì vậy, bên Thường Tọa Bộ, trưởng lão Bát Nhã Cúc Đa làm ra 700 bài luận để mà đả phá Phật giáo Đại Thừa. Cộng thêm tụi ngoại đạo, nó cũng phá Phật giáo. Thành ra vì vậy, Ngài Giới Hiển quyết định cử Ngài Huyền Trang, Ngài Sư Tử Quang, Ngài Hải Huệ, Ngài Trí Quang đến đó để mà biện luận. Ba người này cũng đệ tử của Ngài Pháp Hiển, được cử đi với Pháp Sư Huyền Trang. Nhưng mà ba vị này sợ không dám nhận sứ mệnh đó. Trái lại, Ngài Huyền Trang không sợ, nhận sự ủy thác của Ngài Pháp Hiển. Và đồng thời Pháp Sư Huyền Trang tìm ra nguyên bản của 700 bài Phá Đại Thừa Luận. Lúc bấy giờ Ngài nghiên cứu, Ngài viết ra 1600 bài tụng gọi là Phá Ác Kiến Luận, để mà chống đối lại những lời ngoại đạo với Phật giáo Tiểu Thừa đã phá Đại Thừa. Những bài tụng này khi mà được đưa ra thì Ngài Giới Hiển và tăng chúng ở trong chùa rất là thán phục. Sau khi biết được Ngài Huyền Trang đã hoàn tất công tác mà Ngài Giới Hiển đã giao phó, thì vua Giới Nhật là một Phật tử rất là thuận thành, hội đàm với vua Kiêu Ma La, quyết định thông báo cho các nước mở một đại hội ở thành Khúc Nữ, tức là kinh đô của nước Ma Kiệt Đà, để cho Ngài Huyền Trang tuyên dương giáo lý Đại Thừa và tranh luận với các phái Tiểu Thừa và ngoại đạo. Thế là đại hội được mở ra vào ngày đầu xuân của năm 643 tại thành Khúc Nữ. Có thể nói đây là một đại hội văn hóa độc nhất vô nhị ở trong lịch sử Ấn Độ. Mà theo như lịch sử, từ năm 643 cho tới bây giờ chưa có một đại hội văn hóa nào lớn như vậy. Tất cả những nhân sĩ học giả uyên thâm của 92 học thuyết được mời đến đó để tham dự. Và đồng thời dưới sự có mặt chứng minh của 18 vị quốc vương của 18 nước, có trên khoảng 3.000 tăng lữ thuộc Đại Thừa và Tiểu Thừa, trên 2.000 người Bà La Môn và Ni Cà Ngoại Đạo, trên 1.000 tăng lữ ở chùa Na Lăng Đà cũng đến đó để tham dự đại hội. Sau khi mở tiệc khoản đãi và cúng dường tứ sự cho chư tăng rồi, hội nghị bắt đầu. Vua Giới Nhật thỉnh Pháp Sư Huyền Trang lên pháp tòa làm luận chủ để chủ trì cho vấn đề xưng dương giáo lý Đại Thừa, chế tạo lý luận và nêu vấn đề để cho hội nghị thảo luận. Lúc bây giờ Pháp Sư Huyền Trang đưa ra rất nhiều lý luận của Phái Đại Thừa và lấy chân duy thức luận hữu danh của Ngài làm nội dung cho cuộc tranh luận. Khi mà Ngài lên đăng đàn, Ngài cho công bố ra những điều Ngài nói. Chư vị ở phái tiểu thừa, tất cả các vị giáo chủ của những học thuyết khác, khi mà đọc tới rồi là sợ không dám có mặt. Sau khi treo bài luận đó, từ sáng cho đến chiều, không có một người nào dám ra tranh luận. Những ngày sau, Ngài Huyền Trang vẫn biện luận một cách thông suốt và không gặp một đối thủ nào ngang sức. Và như vậy, Ngài liên tục giảng nói một cách minh bạch, luận nghị chính xác liên tục 18 ngày và đưa ra những lý luận tinh vi thâm thúy làm cho hội trường không ai bắt bẻ, chê trách lời nào cả. Thầy giảng dạy 18 ngày liên tục, không có một đối thủ, và cuối cùng đại hội cũng kết thúc. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đại hội tuyên dương giáo lý Phật giáo Đại Thừa? Quý vị biết lúc đó là có hàng ngàn người bỏ đạo cũ của mình để quy y với Phật giáo Đại Thừa. Và từ đó, tiếng tăm của Pháp Sư Huyền Trang vang dội cả năm xứ Ấn Độ. Bây giờ là mục thứ 6 chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, đó là trở về cố quốc. Sau khi bế mạc đại hội xiển dương chánh giáo Đại Thừa ở thành Khúc Nữ, Ngài Huyền Trang có ý định về nước. Nhưng mà vua Giới Nhật là một Phật tử rất là thuận thành, vua muốn mời Pháp Sư Huyền Trang ở lại để dự đại hội Vô Già, tức là một đại hội bố thí lớn nhất của xứ Ấn Độ. Nể lời vua Giới Nhật, Ngài Huyền Trang ở lại chứng kiến một đại hội bố thí vô cùng đặc biệt mà chỉ riêng có Ấn Độ mới có. Hội bố thí Vô Già được gọi là đặc biệt là tại vì ai xin cái gì cho cái nấy. Quý vị cứ tưởng tượng nhà vua mở hết kho gạo, mở hết ngân quỹ của quốc gia, tài sản của mình đem ra cho hết, cho đến độ mà cho luôn cả quần, cả áo, cả mũ, cả những gì mà nhà vua đang mặc trên mình. Cuối cùng nhà vua chỉ mua lại một bộ đồ thường dân để mặc đỡ thôi. Vua Giới Nhật là một vị vua anh quân. Nước Ma Kiệt Đà là một nước giàu mạnh. Thành ra 18 vị vua đều tôn trọng và kính nể vua Giới Nhật. Thấy vua Giới Nhật cho hết đồ, chỉ còn mặc một đồ thường dân, thành mới bỏ tiền của mình ra chuộc lại những đồ mà nhà vua cho để cho nhà vua mặc. Với sự bố thí như vậy, thành ra gọi là bố thí Vô Già hay là Vô Giá, tức là bố thí mà không cần giữ lại cho mình một cái gì hết. Sau khi bế mạc đại hội bố thí Vô Già, Ngài Huyền Trang xin từ giả vua Giới Nhật để lên đường trở về nước. Lúc bây giờ Pháp Sư Huyền Trang đã 51 tuổi. Tính ra ở Ấn Độ đúng 17 năm. Trong thời gian đó không có một phút giây nào mà Ngài không nhớ đến tổ quốc. Mặc dầu biết như vậy, nhưng mà vua Giới Nhật vẫn muốn giữ Pháp Sư ở lại. Tại vì Pháp Sư Huyền Trang là một con người thông minh, giỏi, khiêm nhường. Thành ra vì vậy mà đến đâu ai cũng quý mến. Pháp sư Huyền Trang phải dùng những lời lẽ vô cùng vững chắc và cảm động mới làm siêu lòng vua giới Nhật. Và vua đề nghị ngài nên đi đường thủy cho nó bớt nguy hiểm. Và nếu ngài đi đường thủy thì nhà vua sẽ cho người hộ tống. Nhưng mà ngài Huyền Trang là không muốn đi đường thủy, muốn đi lại con đường tơ lụa, tức là con đường ngài đi từ Trung Hoa đến Ấn Độ trước đây. Ngài phải trở về bằng con đường của Trung Á, tại vì bao nhiêu tình cảm nồng hậu và bao nhiêu kỷ niệm quý báu đang chờ đợi ngài ở đó. Nhất là ngài không bao giờ quên lời hẹn với vua Khúc Văn Thái, tức là vua nước Cao Xương. Tại vì khi mà đến gặp vua Khúc Văn Thái lần đầu tiên, hứa trên đường Thịnh Kinh, tôi sẽ trở về thăm lại nhà vua. Về sẽ ở lại nước Cao Xương một thời gian để mà giảng dạy giáo pháp. Người xưa nói một lời vững chắc như đinh đóng cột, chỉ một lời hẹn thôi mà có giá trị như một lời thề không thể làm ngơ được. Vì thế mà mặc dầu có thể đi sang cực đông Ấn Độ, đến nước vua Kumala, rồi vượt nối thẳng đường lên phía Bắc là đến Trung Hoa. Con đường này rất gần, nhưng mà ngài không đi, chính là vì không muốn thất hứa với vua Cao Xương. Nhưng mà điều không ngờ, khi mà ngài Huyền Trang trở về, thì vua Khúc Văn Thái đã chết lâu rồi, mà ngài không hay. Khi ngài Huyền Trang ra về, vua giới Nhật trao tặng ngài rất nhiều lễ vật và truyền lệnh một số quân lính đi hộ tống ngài đến tận biên giới của Ấn Độ. Vua còn tặng cho ngài một thớt voi quý để chở ngài đi, rồi viết thơ cho các vị tiểu vương ở các nước sắp xếp đón ngài, giúp đỡ, còn kinh sách và tượng Phật. Nói chung là những gì mà ngài sưu tầm, ngài học hỏi được, nhà vua truyền lệnh cho một vị tiểu vương ở Bắc Ấn Độ chở đi bằng ngựa hay là bằng xe đánh trận vào thời kỳ đó. Trên đường về lại cố quốc, khi đi ngang qua sông Tín Đồ, tức là sông Indus, là một trong hai con sông lớn nhất của Ấn Độ, ngài cưỡi voi lội qua sông, còn kinh sách và hành lý thì được hộ tống đi bằng thuyền lớn. Nhưng mà điều không may là khi mà đến giữa sông, gặp sóng to gió lớn nổi lên, thành ra thuyền bị lung lay nhưng mà không chìm. Trong khi đó một số kinh sách bị rơi xuống dưới sông, độ khoảng 50 bộ, và những hạt giống hoa quả lúa bắp quý ở Ấn Độ cũng bị rớt. Nhưng mà cũng may, khi đó là vua nước Kathapdila nghe tin ngài đến, thành ra cũng đến đó để mà đón tiếp ngài Huyền Trang. Và đồng thời nhà vua còn hộ tống qua những nước chư hầu của mình, và đi đến đâu cũng đều truyền lệnh tổ chức rước ngài một cách trọng thể. Và không những vậy, ngài Huyền Trang đến đâu cũng thuyết pháp đến đó. Tức là trên đường trở về cố quốc, vừa tham dự những cuộc tiếp tân của các vua chúa, và cũng là vừa cơ hội ngài thuyết pháp. Sau khi từ giả vua nước Kathapdila, ngài đi về phía tây chân núi Đại Tuyết, tức là rặng núi Indus. Mặc dầu đã có chuẩn bị vượt qua núi này, nhưng mà vẫn vô cùng gian khổ. là tại vì núi tuyết trùng trùng điệp điệp, mưa tuyết, bão tuyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đoàn lữ hành đi theo ngài thì rất đông, nhưng mà sau 14 ngày đường chỉ còn lại 7 nhà sư, 20 người theo hầu, 1 con voi, 10 con lừa và 4 con ngựa. Sau khi vượt qua được núi Đại Tuyết, ngài Huyền Trang ở trọ 1 tháng tại Diệp Hộ Nha, trong doanh trại của một vị tiểu vương ở vùng này, để lấy lại sức và chuẩn bị vượt qua núi Thông Lãnh, tức là ngọn núi cao nguy hiểm. Vượt qua dãy núi Thông Lãnh đến Kiệt Bằng Đà, rồi ngài đến Ô Sát, và ngài đến được nước Khusa, tức là Kassa, ngày nay nó thuộc về khu tự trị Tân Cương. Nếu mà quý vị có nghe tin tức thì gần đây có những vụ bạo loạn ở Tân Cương, ngài đã đến một trong những khu ở Tân Cương. Rồi từ Khusa ngài đi qua nước Tích Cư Già, và cuối cùng ngài đến nước Vu Điền, tức là Khô Than. Vu Điền là một nước phồn thịnh, có văn hóa cũng rất là cao. Dân cư ở đây sinh sống về nghề nuôi tằm dệt lụa, làm len và khai thác những cẩm thạch quý giá. Tín đồ Phật giáo ở đây cũng rất là đông. Khi mà đến đó, có quý thầy ra đón rất đông. Tu sĩ ở nước này có đến 5.000 người, hầu hết đều theo Phật giáo Đại Thừa. Chùa chiền có khoảng 100 cảnh. Điều cũng may mắn là vua Vu Điền cũng là một Phật tử rất là hâm mộ ngài Huyền Trang, cho nên mới mời Pháp sư Huyền Trang ở tại Vu Điền trong 7 tháng. Thời gian mà Pháp sư Huyền Trang ở tại Vu Điền 7 tháng, vừa giảng dạy Phật Pháp cho dân chúng ở đây, mà cũng vừa cho người đi đến Khuất Chi, Khư Sa và những nước lân cận để mà sao lại những bản kinh đã bị thất lạc khi mà qua sông Tín Đồ bị rớt. Đồng thời viết một tờ biểu sai những người trong số đệ tử theo ngài, theo lái buôn, đem về Trường An dâng lên cho vua Đường Thái Tông, tức là vua Đường Thế Dân vào thời kỳ đó. Sở dĩ có tờ biểu này là tại vì khi mà lúc ra đi, ngài Huyền Trang có dâng biểu lên xin vua Đường, nhưng mà vua Đường không cho. Chúng tôi cũng xin nói lại ở điểm này, trong Tây Du Ký về phim ấy, thì chúng ta thấy ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh là vâng lệnh vua Đường đi. Nhưng mà trong lịch sử, khi mà ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh xin lên vua Đường không cho. Thành ra vì vậy khi mà về tới nước Vu Điền, Pháp sư Huyền Trang mới dâng biểu về triều. Tại vì thứ nhất á, là để cũng như là vừa tạ tội. Tạ tội là tại vì đi mà không được phép của vua cho, mà cũng vừa là báo tin sự thành công của mình trong cuộc Tây Du. Chuyện gì khi nhận được biểu? Theo quý vị nghĩ là phản ứng của vua Đường lúc đó như thế nào? Giận dữ, vui hay là buồn phiền? Vui. Nhận được tờ biểu của Pháp sư Huyền Trang, nhà vua rất là vui mừng. Thành ra vì vậy, tức tốc vua Đường Thái Tông ban chiếu, nội dung nói như thế này: nghe tin nhà sư đi phỏng đạo cõi xa, nay mới trở về, hoan hỷ vô chừng, mong kịp về đến để cùng trẫm tương kiến. Những thầy tăng nước ấy mà có biết được tiếng Phạn, hiểu nghĩa kinh thì cũng cho đem về luôn. Trẫm đã sắc cho vua nước Vu Điền sai các nước đem quân tiễn tống, cùng là sức người, xe cộ cung ứng cho đầy đủ, là sai các quan ti đôn hoàng đón tiếp ở bãi Lưu Sa. Người nước Nghiệp Thiện đón ở bến Thư Mạc. Nghĩa là lúc đó nhà vua ra lệnh con đường nào Pháp Sư Hoàng Trang trở về, nơi đó phải tổ chức tiếp đón chu đáo. Từ đây con đường về của Pháp Sư Hoàng Trang như là trải nhung lụa, mỗi đoạn đường có người đón hoan nghênh phục dịch. Có thể nói qua rồi những cảnh tượng hại hùng của biển cát mênh mông, của đèo cao hố hiểm, của mưa tuyết gió băng, của sông sâu sóng cả. Qua rồi những ngày dài của đói khát, những đêm đen lạnh lùng, những thú dữ rừng thiêng, những cướp rừng cướp biển. Và rồi Pháp Sư Huyền Trang về đến kinh đô nhà Đường sau 17 năm xa cách. Hôm đó là ngày 24 tháng Giêng năm 645, tức là năm Trinh Quang thứ 19 đời nhà Đường. Những kinh điển mà Pháp Sư Hoàng Trang mang về Trung Hoa gồm có 150 hộp xá lợi Phật, một tượng Phật bằng vàng theo mẫu bóng trong hang Long Khốt ở núi Chánh Giác Ma Kiệt Đà, cao 3 feet 4 inches, tính luôn cả đế. Một tượng Phật bằng gỗ trầm trình bày Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên tại Varanasi, tường cao 3 feet 5 kể cả đế. Một tượng Phật bằng gỗ trầm hương mô phỏng tượng trầm hương do vua Uddayana xứ Kausambi, cao khoảng 2 feet 9 inch, tính luôn cả đế. Một tượng Phật bằng bạc cao 4 feet cả đế, tạc hình Đức Phật ở tại cung trời giáng xuống thành Ca Tỳ La Vệ. Một tượng Phật bằng vàng cao 3 feet 5 kể cả đế, tạc hình Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa và những kinh khác trên núi Linh Thiếu ở Ma Kiệt Đà. Một tượng Phật gỗ trầm cao 1 feet 3 kể cả đế, tạc hình Đức Phật khắc phục con mãng xà hung hăng ở Nagaraha. Một tượng gỗ trầm tạc hình chính ngài Huyền Trang khất thực ở thành Vasali và một vài tượng khác. Đó là những tượng xá lợi mà ngài Huyền Trang mang về Trung Hoa. Còn nói về kinh thì ngài mang về Trung Hoa 224 bộ kinh Đại Thừa, 192 bộ luận Đại Thừa, 15 bản của bộ Thượng Tọa Bộ, 15 bản của Đại Chứng Bộ, 15 bản của Chánh Lượng Bộ, 22 bản của phái Di Sa Tắc, 17 bản của phái Ca Diếp Thi La, 42 bản của phái Pháp Mật, 67 bản của phái Nhất Thiết Hữu Bộ, 36 bộ Nhân Minh Luận, 13 bộ Thanh Minh Luận, tổng cộng là 520 hòm, có khoảng 675 cuốn, ngài phải dùng tới 20 con ngựa để mà chuyên chở. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng phần phiên dịch. Mục đích của Ngài Huyền Trang đi Tây Du là vì thấy giáo nghĩa rất nhiều, nhưng mà nó sai lạc. Dịch một nghĩa thì bỏ hai ba nghĩa. Chính vì vậy mà Ngài mới phát nguyện đi Tây Du cầu học. Do vậy khi mà Ngài Huyền Trang sau khi ý kiến vua Đường Thái Tông trở về Tràng An vào ngày 1 tháng 3 năm 645 ở chùa Hồng Phúc, thì công tác dịch thực của Ngài bắt đầu. Nghĩa là Ngài không có nghỉ. Lúc bây giờ Ngài tổ chức đại quy mô việc phiên dịch những kinh điển mà Ngài mang về từ Ấn Độ. Ngài triệu tập một số rất đông đảo cao tăng học rộng nghe nhiều để mà cộng tác với Ngài. Tại vì Ngài biết là công tác này rất là quan trọng, không thể sai lệch được, mà nó là phức tạp nữa. Công tác phiên dịch bắt đầu trung tuần tháng 5 năm 645 đến cuối năm, Ngài đã hoàn tất được 4 loại. Thứ nhất là Đại Bồ Tát Tạng Kinh, gồm có 12 quyển. Thứ hai là Phật Địa Kinh, một quyển. Thứ ba là Lục Môn Đà Na Ly Kinh, một quyển. Thứ tư là Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 20 quyển. Như vậy quý vị thấy, từ tháng 5 mà cho đến cuối năm, chỉ trong vòng có 7 tháng thôi mà Ngài dịch được chừng đó. Mùa thu năm sau, phụng mệnh vua Đường Thái Tông, Ngài thuật cho một đệ tử là Biện Cơ chép lại cuộc Tây Du của Ngài trong suốt 17 năm. Ngài thuật rõ hành trình trải qua 138 nước, thuật rõ phong tục, tập quán, đạo đức, luân lý, tánh tình của mỗi người dân của mỗi xứ, để cho người đệ tử cao biện chép lại một cách tường tận. Những điều Ngài đã thấy, nghe, học hỏi về lịch sử, phong tổ, vị trí, sơn xuyên, thổ sản, nhân tình ở những nơi Ngài đi qua đều được chép lại thành 12 quyển. Nhan đề là Đại Đường Tây Vức Ký. Bộ sách này không những là một bộ du ký vĩ đại cổ điển, mà nó còn là một bộ lịch sử. Lịch sử về địa lý, trọng yếu ghi chép lại các nước ở Trung Á và Ấn Độ. Nhiều học giả chuyên môn ngoại quốc nghiên cứu sách này phải công nhận đó là một bộ sách vô cùng quý báu, có một phạm vi rất là lớn về kỹ thuật chính xác và nội dung phong phú, có giá trị. Các loại sách du ký thời xưa nó không có giá trị như cái bộ sách này. Vì thế mà các nước như là Liên Xô cũ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Mỹ đều phiên dịch ra tiếng của họ. Tháng 5 năm 648, Ngài Huyền Trang đã dịch xong 9 bộ kinh, lấy đề chung là Tân Phiên Kinh Luận. Thực ra vua Đường lúc này cũng đã già rồi, nhà vua không muốn làm gì hết. Mặc dầu có con rể viết ra một cuốn sách nhờ nhà vua viết bài tựa, nhưng mà nhà vua từ chối. Trong khi đó, khi mà nghe được, biết được Pháp Sư Huyền Trang vừa dịch xong 9 bộ kinh, thì vua Đường Thái Tông muốn kỷ niệm cuộc Tây Du của Pháp Sư Huyền Trang và ghi công đức của Ngài, cho nên từ tay nhà vua đích thân viết một bài tựa. Bài tựa với nhan đề là Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo. Tổng cộng bài viết đó có tất cả là 781 chữ. Đó là một đặc ân vô cùng quý báu mà nhà vua đã dành cho Pháp Sư Huyền Trang. Vào tháng 10 năm 648, Hoàng Thái Tử là Lý Trị, tại vì muốn kỷ niệm báo ân cho mẹ của mình, cho nên xây tại Trường An một cảnh chùa đồ sộ, lấy tên là chùa Từ Ân. Và điều đặc biệt là ở trong chùa này, Hoàng Thái Tử cho thiết lập một căn phòng rất là đẹp, rất là đầy đủ tiện nghi, gọi là phiên kinh viện. Nhà vua triệu tập ngài Huyền Trang đến đó để mà tiếp tục phiên dịch kinh điển một cách tiện nghi. Vua Đường Thái Tông mất vào ngày 10 tháng 7 năm 649. Hoàng Thái Tử Lý Trị lên làm vua, tức là Đường Cao Tông. Mặc dầu Đường Cao Tông cũng rất là quý mến Pháp Sư Huyền Trang, nhưng mà ngài sợ thọ mệnh ngắn, cho nên ít khi gặp nhà vua và dành tất cả thời giờ vào công tác phiên dịch kinh điển. Bởi vì công tác phiên dịch thì nhiều, quan trọng những kiến thức của ngài đi Tây Du sợ bị mai một. Khi mà làm chưa xong công tác nặng nề khó khăn đó thì đó là một điều rất là ân hận. Thành ra vì vậy mà ngài tự khích lệ cho chính mình tinh tấn làm việc hết ngày rồi lại đêm không biết mệt. Sau đó 5 năm, ngài dịch thêm được 10 bộ kinh luận nữa, và phải nói rằng bây giờ ngài đã già yếu. Già yếu là tại vì mất sức quá độ trong cuộc Tây Du và trong việc phiên dịch. Ngài thường có những chứng đau ngực, tại vì khi mà đi qua núi Thông Lãnh, ngài đã bị té, và chứng đau ngực đó nó vẫn còn. Mặc dầu đau vậy, nhưng mà ngài chỉ dùng thuốc, chứ không bao giờ nghĩ việc phiên dịch của mình. Không những việc phiên dịch mà ngài còn dạy những người đệ tử tới học đạo nữa. Đến năm 65 tuổi, tại Ngọc Hoa Cung, ngài bắt đầu dịch bộ kinh sau cùng bằng chữ phàn rất là to tát khó khăn, đó là bộ kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã tổng cộng có 200.000 bài tụng, phải nói là một bộ kinh lớn. Bộ kinh có ý nghĩa rất là thâm thúy. Sau khi phiên dịch tổng cộng 75 bộ kinh chữ phàn ra chữ Hán, gồm có 1.335 quyển, thì đến đây Pháp Sư Huyền Trang nhận thấy sức lực của mình cũng đã suy nhược lắm. Và ngày từ giã cõi đời có lẽ là không bao lâu nữa. Thành ra vì vậy vào cuối tháng Giêng năm Lân Đức Nguyên Niên, tức là vào khoảng năm 664, một hôm ngài bảo đại chúng như thế này: giờ chết đã đến, không lâu nữa, nay ta muốn qua hang Chi Lan lễ Phật để mà tịnh tâm. Môn nhân tăng chúng cùng đi với ngài chỉ có nhìn nhau mà khóc thôi. Khi mà lễ Phật xong, ngài trở về chùa nghỉ hẳn phiên dịch, chỉ tham thiền nhập định. Và rồi ngài mất vào đêm mùng 5 tháng 2 năm 664 tại Ngọc Hoa Cung, thọ 69 tuổi. Tang lễ của ngài cử hành vào ngày 14 tháng 4 tại Bạch Lộc Nguyên với sự tham dự hơn 1 triệu người. Và trong số đó có 30.000 người sau khi đưa ngài tới mộ họ làm nhà ở đó luôn. Như vậy chúng ta thấy từ khi đi cuộc Tây Du về, Ngài Huyền Trang bắt đầu dịch kinh, Ngài trước tác cũng rất nhiều, cho đến ngày mà Ngài viên tịch không nghỉ ngày nào hết. Và đây là phần kết luận về Pháp Sư Huyền Trang. Như vậy Pháp Sư Huyền Trang khởi hành cuộc Tây Du nhằm ba mục đích rõ rệt. Thứ nhất là chiêm bái Phật địa. Thứ hai là học hỏi nghiên cứu giáo lý. Thứ ba là sưu tầm kinh điển. Có thể nói lịch sử của cuộc hành hương Phật tích chỉ có một cuộc hành hương của Ngài là quyến rũ nhất, ly kỳ nhất, bởi khoảng thời gian và cuộc hành trình dài 17 năm, bởi những nỗi khổ nhọc gian nguy gặp trên đường, bởi số lượng các nước Ngài đã viếng thăm, và bởi những tường thuật Ngài để lại ở trong đại đường Tây Vức Ký, là một nguồn cảm hứng bất tận cho các học giả văn nhân. Và nghiễm nhiên Ngài Pháp Sư Huyền Trang, Đường Tam Tạng, vị sư Trung Hoa trở thành người danh tiếng nhất vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Người đã từng đi bộ 50.000 dặm đường, tức là khoảng 8.333 mai, độ khoảng 14.000 km, trải qua 138 nước, 17 năm lưu học tại Ấn Độ, 18 năm trước tác và phiên dịch, không gián đoạn ở Trung Hoa. Tổng cộng những gì mà Ngài đã làm để cống hiến cho cuộc đời là Ngài dịch được 75 bộ kinh, gồm có 1.335 quyển. Một nhà sư đã được toàn thể vua chúa thời bấy giờ kính trọng, được toàn thể dân chúng Ấn Độ và Trung Hoa hoan hô nhiều nhất trong các hội trường tranh luận. Bởi vì chưa có một vị luận sư nào nổi tiếng như Ngài Huyền Trang. Nổi tiếng ngay từ lúc Ngài mới 13 tuổi, khi mà Ngài giảng kinh Đại Bát Niết Bàn lần đầu tiên. Nổi tiếng bởi 1.600 bài luận, Ngài đánh phá những ngoại đạo đã có ý xâm phạm đến Phật giáo Đại Thừa. Một người mà khi chết có trên khoảng 1.000.000 người đưa đám, 30.000 người làm lều ở lại mộ. Một nhà sư mà bóng dáng luôn luôn thấp thoáng trong các kinh viện Phật giáo, cuộc đời luôn luôn được hàng tri thức nhắc lại một cách kính cẩn, đầy cảm phục qua đại đường Tây Vức. Tác phẩm này hiện nay đang lưu trữ ở trong tạng kinh Trung Hoa mang số là I-503. Ngài đã đến cõi đời này và đã đi. Mặc dầu nhiều thế kỷ đã trôi qua từ khi hình ảnh của Ngài điểm tô cảnh trời Ấn Độ và Trung Hoa, và từ khi hình ảnh đơn độc của Ngài trải dài trên những đoạn đường chưa có dấu chân người, những con đường nối liền hai quốc gia qua Ấn. Nhưng mà điều mà làm cho chúng ta thấy khá đặc biệt á, là cho đến nay dấu vết thời gian như không bao giờ làm hao mòn kỷ niệm của Ngài. Và đặc biệt là định luật vô thường làm thay đổi tất cả. Nhưng mà định luật vô thường cho tới bây giờ gần như không có khả năng làm thay đổi danh tiếng vĩ đại của Ngài. Một nhà sư và cũng là một nhà chiêm bái kỳ diệu của thời quá khứ, một học giả vĩ đại một nhà truyền đạo trứ danh, một nhà hùng biện vô tiền khoáng hậu, một nhà dịch thuật nhiệt thành nhất, và cũng là một nhà trước tác được nhiều người cảm phục nhất. Quả thật là từ thế kỷ thứ 7 cho tới bây giờ, chúng ta chưa thấy có một người nào đi bộ nhiều như vậy. Và chúng ta cũng chưa thấy một người nào dịch ra nhiều kinh sách như Pháp Sư Huyền Trang. Lẽ tất nhiên vì ở đây điều kiện bài pháp có hạn, cho nên chúng tôi không nói những trước tác của Ngài Huyền Trang, nhưng mà Ngài trước tác rất nhiều. Thật về cuộc đời và sự nghiệp của Ngài luôn luôn lúc nào cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến những ai có dịp biết đến. Bởi vì Ngài là một con người hiếu hạnh ngay từ lúc 8 tuổi. Ngài là một con người hết lòng nghĩ về đạo, lo cho đạo lúc 16 tuổi. Và Ngài là một người hết lòng cống hiến cho sự nghiệp Phật giáo khi Ngài 51 tuổi, tức là lúc Ngài trở về Trường An. Nhìn vào tấm gương của Ngài, chúng ta có thể nói đó là một hải đăng sáng tuyệt vời, là một nơi nương tựa vững chãi chúng ta có thể học hỏi ở con người của Ngài trên phương diện hiếu kính. Chúng ta có thể dùng tấm gương tìm cầu học hỏi của Ngài để làm kim chỉ nam cho cuộc đời Phật tử của mình, hay là cuộc đời tu học của một vị tăng ni sĩ. Chúng ta có thể nhìn hình ảnh cao quý của Ngài trong những đêm dài tần tùy dịch từng tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa, với tác phong sáng ngời, với đức tánh siêu việt của Ngài, sự nhiệt thành hăng hái của Ngài trong việc tìm hiểu và truyền bá chánh pháp, bao giờ cũng là lý do chính đáng khiến cho chúng ta kính phục và khuyến khích chúng ta noi gương Ngài để mà phụng sự đạo pháp. Kính thưa đại chúng, bài pháp Pháp Sư Huyền Trang Hai đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.